chúng ta biết rằng chúng ta có một cái duyên, và khi chúng ta có một cái duyên như vậy đó thì chúng ta đã gặp gỡ nhau. Có thể trong quá khứ chúng ta đã từng gặp nhau, có nhiều người trong hiện tại đang gặp nhau, và có nhiều vị mà đã nghe những gì của thầy đã nói trên nhiều cuộc thuyết bây giờ mới gặp mặt. Tất cả những đó đều là những duyên lành, và tất cả những điều đó là những hành trang mà chúng ta đã chia sẻ cho nhau, đã để cho những bờ vai cho người khác tựa và làm an lòng của nhiều người trong nhiều đời nhiều kiếp. Cũng vậy, hôm nay chúng ta gặp lại trong một ngôi nhà với lý tưởng của Linh Sơn, với tình của Linh Sơn tốt ngục, chúng ta chia sẻ hiểu biết, chúng ta trân trọng, và chúng ta gửi đến cho mọi người xung quanh chúng ta một thông điệp chung của Đức Phật là hãy thương yêu, hãy hiểu biết và sống với trí tuệ, đừng làm khổ đau cho người khác. Vì mục tiêu của Đức Phật ra đời là làm hạnh phúc cho chúng sanh và loài người. Nếu chúng ta là đệ tử của Phật, chúng ta là người con Phật, thì chúng ta làm gì? Những người xung quanh chúng ta còn nhiều khổ đau thì chúng ta hãy chia sẻ những gì chúng ta có được để làm cho cha, mẹ, vợ chồng, con cái được an ổn tốt đẹp. Kế đến chúng ta bước đến vai trò xã hội, và khi đó chúng ta mới suy nghĩ về chuyện của thế giới. Cho nên nếu cha, mẹ, vợ chồng, con cái mà mình không độ được mà mình muốn độ cả thiên hạ thì được không? Hoàn toàn không có lý. Bởi vì người xưa nói rằng dục bình thiên hạ, tiên tị kỳ quốc, dục tị kỳ quốc, tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân, và dục tu kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm. Tức là nếu muốn bình được thiên hạ thì phải trị được quốc gia mình, quốc gia mình phải được an ổn. Trong khi quốc gia mình thì nó loạn lạc, nó đánh chỗ này đánh chỗ kia lộn xộn thì làm sao mình muốn bình thiên hạ được. Cho nên dục bình thiên hạ thì tiên trị kỳ quốc, mà dục trị kỳ quốc, muốn trị được quốc này thì tiên tề kỳ gia, tức là gia đình, mỗi gia đình phải có an ổn. Trong nhà phải nghĩa là người lớn với người nhỏ phải nghe, phải thuận hòa, phải thương yêu với nhau. Ở đây là bình đẳng chứ không có nữa, không có đừng có dùng cái từ mà lê đi phết rồi cái gì mình cũng phết phớt lờ hết, thì mình sẽ gây những chấn động đau thương. Và khi mình bị mất đi một cái gì rồi đó thì lúc đó mình biết giá trị của sự gì, sự hòa hợp và an vui. Và khi nào các Phật tử hiểu được điều đó thì các Phật tử mới thấy rõ rằng tiên tề kỳ gia, và nếu mà dục tề kỳ gia muốn sửa được cái nhà của mình thì các vị phải tiên tu kỳ thân. Tức là mình muốn làm gương cho mọi người, trong con cái, trong chồng, vợ của mình hiểu biết thương yêu mình thì mình phải tu, tức là phải sửa con người của mình. Chứ nếu bây giờ mình làm cha mà sáng thì mình sai, chiều mình thỉnh, nửa khuya mình còn ở ngoài quán rượu, về nhà mình nói chuyện, nói lớn tiếng, nói hung dữ, chửi thề, thì con và vợ không bao giờ học được cái đức tánh đó hết. Nếu mình làm mẹ mà bữa nay thì ngồi phòng tứ sách, mai thì đi ca si nô, mốt thì nữa là kéo máy bạc nghe rột rột, làm thế nào để giáo dục con gái mình đi vào con đường tốt đẹp, phải không? Cho nên chỗ đó mà để chúng ta thấy rằng tiên tề kỳ gia, tức là nếu mà dục bình thiên hạ thì tiên trị kỳ quốc, dục trị kỳ quốc thì tiên tề kỳ gia. Muốn trị được, muốn làm cho cái đình gia đình an ổn không cần phải cầu nguyện, nhưng phải tiên tu kỳ thân. Làm cha, làm mẹ, làm con cái, chúng ta phải tu dưỡng thân của mình để cho con người của mình có một cái đức độ để cảm hóa những người thân yêu. Đó gọi là tiên tu kỳ thân. Nhưng mà làm thế nào cái tu kỳ thân? Không phải là mỗi ngày mình phải tắm rửa, phải trưng diện, phải làm cho ai thấy mình cũng nữa là mốt nào tới thì mình cũng chạy theo. Thậm chí nữa là nghe người ta nói là có cái modem chôm chôm, mình cũng uống cái đầu mình như thế chôm chôm. Thậm chí bây giờ nghe nói là có nhiều cái mốt giống ông thầy cạo trọc lóc, mình cũng làm luôn vậy nữa. Thì cái đó không phải là tiên tu kỳ thân. Mà tu đây tức là tu sửa, cho nên cái ý nghĩa sâu xa của nó là dục tu kỳ thân thì tiên chánh kỳ tâm. Tâm mình phải chánh, tâm mình phải chân thật, phải rõ ràng, phải trung trực. Cái con tim đó, cái tâm hồn chân chánh đó mới có thể sửa được cái thân hư đốn này đó. Và như vậy chúng ta trở lại một quá trình rất rõ ràng rồi. Cái gì mà Đức Phật nói, cái gì mà các vị đang có mặt trong hiện tại, có ngôi nhà, có chiếc xe, có tiền, có cha mẹ, có vợ chồng đang hòa hợp đó, thì các vị phải biết rằng đó là hạnh phúc rất lớn, đừng coi thường của nó. Và các vị cũng biết rằng cái hôm nay chúng ta có mặt trên đất nước này, có được an ổn cuộc sống thì chúng ta cũng đã có phước có đức rồi. Cho nên các vị cũng thấy rằng chúng ta không có tài, không phải có tài đâu. Bởi vì nghĩa là nếu chúng ta có tài thì chữ tài nó liền với chữ tai một dòng. Mà nếu chúng ta biết rằng khi nào mà chúng ta nhờ có cái đức á, thì chúng ta thấy rằng mọi sự tai nạn, những chuyện gì xảy ra cho đến con cái mình có hư hay không á, là do cái đức của gia đình của mình. Cho nên người ta nói rằng chở che nhờ đức cao dày, tu cho thế mấy cũng chẳng tài tu tâm. Mình phải tu sửa được cái tâm của mình. Khi cái tâm của mình nó đã chánh rồi, mình mới sửa được con người mình. Và do đó ảnh hưởng công đức đó mới có thể làm an toàn cuộc sống của cha mẹ, vợ chồng và con cái của mình. Cho nên ở đất nước này các vị biết, có nhiều người giàu có lắm, nhiều người tiền bạc danh vọng lắm, nhưng mà mất gì? Mất vợ, mất chồng và mất con. Lo làm ăn, lo cài, lo lấy tiền bỏ vô văn, lo có danh vọng hết, cuối cùng con mình đi theo những người khác trở thành hư hại. Nếu mà chúng ta có tài sản, có tiền, có danh vọng mà mất cả những người thân yêu ruột thịt là vợ chồng con cái, thì chúng ta có tiền để làm gì? Đó có phải là hạnh phúc chân thật không? Đó không phải là hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc chân thật của chúng ta là nhiều khi mình nói rằng nếu ở nhà nghèo mà vợ chồng bị thương yêu nhau, gọi là đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông cũng cạn đó, thì chúng ta có thể, nghĩa là ra ngoài chợ Toronto mà kiếm mắm mà ăn á, thì chúng ta vẫn có được. Mà nếu mà chúng ta ở đây mà chúng ta có giàu có, giàu sang cỡ nào nữa mà cuộc sống chúng ta có hiểu, có nhiều người giàu nằm một cái giường 5-7 ngàn, nhưng mà về thấy cái bốt cái nằm thở cái phèo xong rồi mọi thứ đều đau khổ chân, bực tức cuối cùng tự tử chết. 99% những ca sĩ, những nghệ sĩ, những nhà điện ảnh nổi danh đều chết trên giường gì? Trên giường 50.000 đô la trở lên. Họ chết trên gì? Chết trên tiền tài, vì không tìm được hạnh phúc của nội tâm. Tất cả họ bức xúc là như vậy. Và chúng ta không muốn làm điều đó. Chúng ta hiểu được những gì Đức Phật nói là chúng ta có trí tuệ để nhận thấy được, và chúng ta đi vào con đường bình an của nội tâm, chia sẻ được phước báo của mình cho mọi người, và hiểu rằng cái việc mình có được phước báo an ổn ngày hôm nay là do công đức mình để dành được nhiều đời. Và bây giờ nếu mình muốn để dành để sau này nó có thể tồn tại lên nữa, thì mình cũng phải tu chỉnh con người của mình để cho công đức nó nhiều hơn. Con cái nó nhờ được cái đức cha đức mẹ đó, nó trưởng thành và nó làm đẹp cái cuộc đời. Đó gọi là ước mơ của mình, làm bình thiên hạ, tức là làm cho thiên hạ thái bình. Nếu mình không làm được điều đó thì cũng đồng thời chúng ta hiểu sai lầm lời của Đức Phật dạy. Và cho dù chúng ta đi chùa nhiều, chúng ta lại Phật nhiều, chúng ta cầu khẩn nhiều, không ai có thể che chở chúng ta. Đó là một điều khẳng định để các Phật tử hiểu rằng không có một thần linh nào che chở những người làm việc bất thiện cả. Bởi vì thần là minh, thần là phải sáng, còn Đức Phật là người trí tuệ, là người tự tại, không bị vướng mắc. Cho nên không lý do gì mà chỉ vì sự cầu cạnh lễ lại của chúng ta mà Đức Phật che chở cho những tội lỗi của chúng ta và làm cho tội lỗi đó biến dạng khỏi con người chúng ta. Điều đó các vị biết rằng không bao giờ có được. Cho nên chúng ta trở về đây, chúng ta có cơ duyên, chúng ta gặp nhau chỉ một tháng, một ngày, hay chúng ta gặp nhau chỉ một phút, một giây, nhưng những gì Thầy đã trình bày cùng các vị khi nãy giờ xin được gửi đến các vị là một chút hành trang để các vị có thể trở về và suy tư. Nếu những gì các vị cảm nhận rằng nó có thể mang lại hạnh phúc thực tập, nó có thể đem lại an ổn cho mình, thì xin các vị giữ lấy để làm được cái hạnh phúc dài lâu trong cuộc sống. Những gì mà các vị nghe rồi nói rằng cái này nó không thích hợp cho tôi, thì xin hãy trả cho nó về với các vị. Trước khi dứt lời, xin được cầu nguyện Đức Phật trên hội Linh Sơn truyền đạt lại cho tất cả đệ tử của chúng ta là những người con Phật, dòng suối của trí tuệ, ánh sáng của sự giác ngộ, để cho mọi người có thể tìm đạt được một cuộc sống an lành bằng chính những hành nghiệp của họ, bằng thân, bằng lời và bằng ý của mỗi người. Khi nào các vị mãi mãi nhớ lời dạy của Đức Phật, nếu chúng ta sống với nhân quả, làm điều thiện đạt được điều thiện, người nào trồng hoa sẽ được hoa, và người nào tu hành thì người đó có ngày sẽ được viên mãn Phật quả. Bởi vì tất cả chúng ta đều có Phật tánh, và mọi người sẽ thành Phật trong tương lai. Xin cầu chúc cho tất cả các vị gia đình thân tâm được thường lạc, được tinh tấn, được giác ngộ, và sống một cuộc đời hạnh phúc ngay trong hiện tại với những nhân vật rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua lời pháp dạy của thầy, như cảm ơn nào giúp cho cây bồ đề của chúng con được tăng trưởng thế nào, và chúng con liền lắng nghe những gì thầy đã truyền dạy, và theo đó sẽ là những kỹ năng để chúng con được vững tiến trên đường học Phật. Và trước khi đến đời, con xin thay mặt toàn thể quý Phật tử của bạn hôm nay cầu nguyện trên Phật người phương gia hộ cho thầy Tứ Đại Đường Diệu Hòa Phước Nguyện Căn Nghiêm và tiếp tục phần khai đạo pháp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mời các Phật tử đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật, xin một lần nữa cảm ơn các Phật tử Toronto đã dành những cái thời gian trong ngày weekend để đến và lắng nghe cũng như chia sẻ những cái bài học về cuộc đời hay là bài học về Đức Phật mà thầy đã truyền lại, giải thích cùng chia sẻ các vị. Và một lần nữa, trước khi ra về, thầy cũng xin được chân thành tri ân thầy trụ trì ở chùa Linh Sơn đã dành cho thầy cái dịp để gặp gỡ và cái dịp để nói chuyện cùng các Phật tử ở Toronto hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và xin chúc các vị ra về được vui vẻ trong ngày tiếp theo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sách Đức Phật Quy Niết Bàn Giáo Niết Phật Thai. Hôm nay thầy chùa Vũ Sơn tôi đi may mắn cùng bên nhóm tiếp họ bất vì ba miệng không còn ngại được xa xa tôi từ Vũ Châu đến đây để ba bố pháp chủ đặc biệt một bức cho tử không sống hàng ngày. Chúng tôi cũng nghĩ rằng quý Phật tử hôm nay được một trường đạt rất lớn, tham gia được pháp tạng từ kim hậu từ họ để đọc quý vị để nắm lòng thanh tịnh khi đọc những lời chú lão đó. Chúng ta là phương châm như thiền Việt Nam trên đường tu tập để bỏ tấm lòng tri ân đó. Tôi xin mời Phật tử lập tức tâm hướng về tam bảo lễ tư để chúng ta nói lên tấm lòng tri ân đó. Mời quý Phật tử hãy nghe xem vì chúng ta lễ cúng bái thứ khi thầy tuần thân ta nam mô
mình đã thử đi.
Mời quý Phật tử đồng lễ Phật.